Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam chính thức cho phép khách Trung Quốc tự lái xe vào Lạng Sơn. Tổng thống Nga muốn thắt chặt an ninh quân sự với Việt Nam. Hối lộ để bán công trình ở Hà Nội, cháu cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bị tù. Và Hồng Kông đứng đầu danh sách các thành phố của giới siêu giàu.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhiều quan chức trong chính quyền Trump nhanh chóng tuyên bố họ không phải là tác giả của một bài bình luận ẩn danh đăng trên báo The New York Times. Tin nói bài báo được viết bởi một thành viên trong đội ngũ quan chức cao cấp âm thầm đối kháng và tìm cách ngăn chặn các quyết định liều lĩnh của Tổng thống Donald Trump. Bài bình luận đăng hôm thứ Tư đã ngay lập tức gây chấn động Washington và khiến mạng xã hội nháo nhào suy đoán danh tính của tác giả. Ông Trump đã giận dữ phản ứng về bài viết này trong một sự kiện tại Nhà Trắng hôm thứ Tư và sau đó trên trang Twitter. Ông gọi tác giả bài viết là hèn hạ và đòi tờ Times tiết lộ tên người này cho chính phủ vì mục đích an ninh quốc gia. Phó Tổng thống Mike Pence thông qua một phát ngôn viên giận dữ đã kích tờ Times sau khi rộ lên đồn đoán ông là tác giả ẩn danh đó. Phó Tổng thống luôn đề tên mình trên các bài bình luận của ông ấy. Báo New York Times nên cảm thấy xấu hổ và kẻ viết bài bình luận sai trái, phi lý và hèn hạ này cũng nên cảm thấy vậy. Văn phòng của chúng tôi không hạ mình làm những trò nghiệp dư kiểu này. Jared Agin, giám đốc truyền thông của ông Pence, viết trên trang Twitter. Không phải của tôi, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết khi ông phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ấn Độ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cũng trả lời không trước câu hỏi có phải bà là tác giả bài viết hay không. Đó không phải là bài bình luận của ông ấy, Thomas Carson, phát ngôn viên cho Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói. Giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats ra tuyên bố mạnh mẽ bác bỏ những suy đoán nói tác giả bài bình luận là ông. Suy đoán rằng bài bình luận trên The New York Times do tôi hoặc cấp phó của tôi viết là hoàn toàn sai. Ông nói, chúng tôi không viết. Từ đầu nhiệm quyền của chúng tôi đã nhấn mạnh rằng toàn bộ cộng đồng tình báo vẫn tập trung vào nhiệm vụ của mình để cung cấp cho Tổng thống và các nhà hoạch định chính sách thông tin tình báo tốt nhất có thể. Khi được AP hỏi liệu tác giả bài viết có phải là Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hay không, một phát ngôn viên của Bộ chỉ ra thông cáo hôm thứ Năm của phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders, trong đó bà gọi người viết là kẻ hèn nhát ẩn danh và kẻ thất bại hèn hạ, nói rằng những người làm việc cho Tổng thống đoàn kết một lòng và hoàn toàn ủng hộ Tổng thống. Tác giả chỉ được tờ Times xác định là một quan chức chính quyền cao cấp, nhận mình thuộc thành phần đối kháng ông Trump nhưng không phải từ cánh tả. Người này viết, nhiều người được ông Trump bổ nhiệm đã thề quyết làm những gì chúng tôi có thể để giữ gìn các định chế dân chủ, trong khi ngăn chặn những ý muốn bốc đồng lầm là của ông Trump cho tới khi ông ấy không còn tại nhiệm. Bài bình luận được đăng một ngày sau khi rộ lên những chi tiết từ một cuốn sách mới gây sốc do nhà báo kỳ cựu Bob Woodward viết. Những chi tiết này cho thấy những phụ tá trong hàng ngũ cao cấp nhất của ông Trump hết sức lo ngại về khả năng suy xét của Tổng thống. Tác giả của bài bình luận trên tờ Times nói rằng các phụ tá của ông Trump nhận thức được những khuyết điểm của Tổng thống và đang cố gắng làm điều đúng đắn ngay cả khi Donald Trump sẽ không làm điều đó. Tác giả cũng nói có những lời thì thầm từ sớm trong nội các kêu gọi viện dẫn tu chính án thứ 25 vì sự bất ổn mà họ chứng kiến nơi Tổng thống. Tu chính án thứ 25 cho phép Phó Tổng thống tiếp quản nếu Tổng tư lệnh không thể thi hành quyền hạn và nhiệm vụ của văn phòng Tổng thống. Ngoài ra còn có rất nhiều quan chức cao cấp khác cho tới giờ cũng đã phủ nhận họ là tác giả của bài bình luận.
Uy tín của Bob Woodward như là nhà báo được tin tưởng nhất nước Mỹ sẽ khiến bộ máy của ông Trump khó lòng hạ nhục cuốn sách mới nhất của ông có tựa đề nỗi sợ Trump trong Tòa Bạch Ốc, các nhà phân tích cho biết. Bên cạnh đó, bức tranh Nhà Trắng của ông Trump mà Woodward mô tả trong cuốn sách lại hoàn toàn giống những gì đã được đề cập trong các cuốn sách trước đây của Michael Wolff hồi tháng Giêng, Lửa và Thịnh Nộ, và trong hồi ký một năm làm việc trong Nhà Trắng của cô Omarosa Manigault-Newman. Nó cũng hoàn toàn lặp lại những câu chuyện mà các phóng viên của các báo đài như New York Times, Washington Post, Wall Street Journal và CNN cũng gần như tất cả các báo đài chính thống khác đã tường thuật. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh của ông đang tiến hành phản công lại cuốn sách mới nhất về chính quyền của ông mà nhà báo kỳ cựu Bob Woodward. Nhưng có điều Woodward không phải là Omarosa. Trong quả bom mới nhất này ném về phía Nhà Trắng có tựa đề Nỗi sợ Trump trong Nhà Trắng, Tổng thống Trump được mô tả là một kẻ ngu ngốc, dốt nát, dối trá và làm mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, đến nỗi các phụ tá của ông đều tìm cách bất tuân mệnh lệnh của ông. Tuy nhiên, nỗ lực công kích tác giả Woodward sẽ không có tác dụng hoặc phản tác dụng về danh tiếng và uy tín của Woodward, người từng góp phần phanh phui vụ tai tiếng Watergate dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Là một nhà báo từng hai lần đạt giải Pulitzer danh giá và đã viết những cuốn sách về các tổng thống Mỹ, kể cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, từ thời Nixon, không thể đơn giản mà phủ nhận Woodward như là một cây bút soàn xỉn hay là người muốn áp đặt quan điểm của mình lên công chúng. Ông Howard Kurz, một nhà phân tích và là người dẫn chương trình của kênh Fox News, nhận định trong bài viết có tựa đề Trump công kích Woodward nhưng phủ nhận cuốn sách của ông sẽ không có tác dụng. Để viết được cuốn sách về chính quyền của Tổng thống Donald Trump, ông Woodward đã bỏ ra hàng trăm giờ phỏng vấn khó thu âm với các quan chức trong Nhà Trắng cũng như các nguồn tin khác bên cạnh các tài liệu nội bộ. Ngay sau khi có tin về cuốn sách, ông Trump đã phản pháo trên tờ Daily Caller. Ông nói, đây chỉ là một cuốn sách tệ hại nữa, ông ấy có rất nhiều vấn đề về uy tín. Ông còn nói với các phóng viên rằng cuốn sách này chả nghĩa lý gì cả, nó là tác phẩm hư cấu. Ông ta cũng gặp vấn đề tương tự với các tổng thống khác. Các quan chức được dẫn lời trong cuốn sách đã phủ nhận là họ đã có những lời nói miệt thị như vậy về ông Trump. Trên Twitter, ông Trump viết, cuốn sách Woodward đã bị tướng James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng và tướng John Kelly, Chánh văn phòng Nhà Trắng, phản bác và hạ uy tín. Những câu trích dẫn từ miệng hai người họ là gian dối, sự lường gạt công chúng, những câu chuyện và những lời trích dẫn khác cũng vậy. Woodward là điệp viên của đảng Dân Chủ, để ý thời gian ra sách xem. Tuy nhiên, theo ông Howard Kurz, chụp mũ cho Bob Woodward là tay chân của đảng Dân Chủ, đơn giản là không có sức thuyết phục. Ông ấy từng viết một cuốn sách gay gắt về chính quyền của Tổng thống Bill Clinton và hé lộ nhiều điều ít biết về cách bộ máy của Tổng thống Barack Obama xử lý các xung đột quân sự. Ngoài ra, ông Trump còn nói ông không hiểu tại sao các chính trị gia ở Washington không sửa đổi luật vu khống. Tuy nhiên, theo tiền lệ ở tối cao pháp viện, một nhân vật tai to mặt lớn phải chứng minh được rằng bài báo của nhà báo không chỉ là sai sự thật, mà còn nhà báo đó có ác ý hay không thèm quan tâm tới việc nó có đúng hay không. Vậy thì ông Trump có thể sửa đổi lại thế nào? Ông Cruz đặt vấn đề. Woodward không phải là người hoàn hảo. Những tác phẩm của ông lúc nào cũng gây tranh cãi. Lâu nay ông cũng bị chỉ trích là những người hợp tác với ông thường được mô tả một cách có thiện cảm hơn là những người không chịu hợp tác. Cái bút phân tích của Fox News viết, mặc dù ông John Kelly đã bác bỏ việc ông đã nói ông Trump là tự tung tự tác và Nhà Trắng dưới sự lãnh đạo của ông là phú điên, mặc dù James Mattis, người được dẫn lời trong sách nói Trump chỉ có hiểu biết của học sinh lớp 5 hay lớp 6, đã gọi cuốn sách là hư cấu, và mặc dù cựu luật sư riêng của ông Trump, John Dow, phủ nhận rằng ông đã khuyên ông Trump đừng ra khai chứng với ông Bob Mueller, nếu không sẽ mặc áo tù nhân màu cam, Bob Woodward không phải là người ăn không nói có, theo Kurz. Tôi đã quan sát Woodward rất gần và ông ấy không phịa chuyện. Các nguồn tin cho ông ấy có thể sai lệch, hoặc trí nhớ có thể thiếu sót, hoặc có mục đích chính trị gì đấy. Nhưng ông ấy không viết chuyện hư cấu. Howard Kurz nhận định và cho biết việc các quan chức và cố vấn hàng đầu của ông Trump tìm cách ngăn cản ông đưa ra những quyết định mà họ cho là sai lầm, hay việc họ kiềm chế ông Trump công kích cá nhân hay dọn dẹp đống lộn xộn sau khi ông Trump gây ra với những dòng tweet bốc đồng của mình đã được kể lại trong vô số những bài báo. Điều đáng lưu ý nữa là ông Woodward không phải là người thù địch với ông Trump. Ông đã từng lên tiếng rằng nhiều bản tin trên báo chí là không công bằng với Trump. Ông xuất hiện thường xuyên trên đài Fox cũng như các kênh truyền hình khác để biện hộ cho ông Trump. Ngay trong cuốn sách này, ông còn thuật lại lời của ông Kelly nói trong một cuộc họp báo rằng báo chí đang chỉ mũi dùi vào ông ấy, tức ông Trump. Họ muốn hủy hoại ông ấy và tôi quyết tâm đứng mũi chịu sào, chịu lãnh đạn bắn và tên bay. Ngay cả chính ông Trump cũng từng viết trên Twitter 5 năm trước, chỉ có Nhà Trắng của Obama mới thoát được sau khi công kích Bob Woodward. Trong khi đó, ông Nick Bryan, phóng viên thường trú New York của hãng truyền thông Anh BBC, nhận định rằng ông Woodward là người có uy tín và chuẩn mực báo chí rất cao. Trong bài viết có tựa đề Làm sao mà tác động của vụ Woodward sẽ hủy hoại Trump? Bob Woodward là người đặt chuẩn mực báo chí rất cao. Những bài tường thuật đi khắp nơi hỏi các nguồn tin của ông sau vụ đột nhập vào trụ sở của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ ở khu phức hợp Watergate hồi tháng 6 năm 1972 là một nguyên nhân chính khiến Tổng thống Richard Nixon bị rớt đài, ông Bryan viết. Theo lời nhà báo của BBC, mặc dù những tác phẩm của Woodward thường gây sốt, ông hoàn toàn trái ngược với kiểu người giật cân câu khách. Ông làm việc rất chăm chỉ, khắt khe và rất khó tính với những thông tin ông tiếp nhận, và là người rất có đạo đức nghề nghiệp. Những tác phẩm của ông không chỉ có những thông tin gây sốc, mà còn là những công việc nghiêm túc của chính quyền. Một trong những nguyên nhân khiến ông được coi trọng như vậy là vì ông viết về những chủ đề nghiêm túc, Brian cho biết. Hãy thử xem có thắng được Pop Woodward, một trong những nhà báo được tin tưởng nhất nước Mỹ, về mức độ tín nhiệm hay không. Những nghiên cứu của ông ấy chi tiết và có nguồn tin cẩn thận đến nỗi chúng đã trở thành một phần của hồ sơ lưu trữ lịch sử. Ông viết, rất lâu trước khi các thư viện tổng thống thực hiện những dự án lịch sử phỏng vấn miệng để ghi lại những hồi tưởng, những ức và đau buồn của những cựu quan chức chính quyền, những nhân vật chủ chốt thường tìm đến Pop Woodward để chia sẻ cảm tưởng. Hiện giờ Tổng thống Trump đang đích thân chỉ đạo chiến lược đáp trả lại cuốn sách của Woodward với sự tham vấn của các quan chức truyền thông như Bill Shine và các trợ lý khác, theo tường thuật của CNN. Và lúc này không có khả năng ông Trump sẽ sa thải bất kỳ ai đó dù có liên quan đến cuốn sách, bởi vì hành động đó sẽ càng chứng minh cho độ tin tưởng của cuốn sách mà ông đang tìm cách hạ uy tín. Thay vào đó, chiến lược của Nhà Trắng hiện giờ là truy tìm những quan chức nào bị nghi ngờ là chia sẻ tài liệu và nói chuyện với ông Woodward. CNN dẫn một vài nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết, anh không thể nào hạ uy tín của Bob Woodward, anh chỉ có thể đánh vào động cơ của những người cung cấp thông tin, một quan chức Nhà Trắng nói với CNN. Thay đó, ông Trump đang cố gắng xác định xem những ai là người đã nói chuyện mà không hợp tác với Woodward. Ông đang ghi nhận là những ai đã công khai lên tiếng bác bỏ đã nói cung cấp thông tin cho Woodward như Kelly, Mattis và Pompeo, cũng như những quan chức cấp cao nào cho đến nay vẫn im lặng. Không giống như Kelly và Mattis, vốn đã bác bỏ họ gọi Tổng thống là tên ngốc và hiểu biết như học sinh lớp 5, lớp 6, cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson chưa bao giờ phủ nhận đã gọi ông Trump là tên khờ dại. Một cựu quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói rằng ông Trump sẽ không bao giờ tha thứ cho Tillerson. Việc Nhà Trắng đang truy tìm kẻ rò rỉ thông tin bên trong chính quyền, trái ngược với tuyên bố của phát ngôn nhân Nhà Trắng, bà Huckabee Sarah Sanders, rằng cuốn sách được dựng lên từ những câu chuyện của những kẻ bất mãn. Làm sao mà tất cả, tôi muốn nhấn mạnh tất cả, những bài tường thuật về Nhà Trắng lại có cùng kết luận giống nhau đến kinh ngạc như vậy. Chân dung của Trump do Whoop, Omarosa và Woodward phát họa đều giống nhau đến lạ kỳ. Nhà báo Chris Siliza, biên tập viên của CNN, nhận định trong bài viết có tựa đề nguyên nhân thực sự cuốn sách của Pop Woodward thực sự tai hại cho ông Trump. Sự nhất quán của những câu chuyện này hoàn toàn không thể giải thích bằng bất cứ cách nào ngoại trừ lập luận rằng đó là chính xác. Siliza viết, để không tin điều đó, anh cần phải tự thuyết phục mình rằng không chỉ toàn bộ truyền thông nước Mỹ mà còn những tác giả như Wolf và Woodward đã ngồi lại cùng với nhau để thống nhất cách viết về Trump như thế nào vào những dòng tweet, những bài tường thuật và những cuốn sách.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ông Dean Trần, thượng nghị sĩ Mỹ gốc Việt của tiểu bang Massachusetts, hôm 7 tháng 9 kêu gọi Tổng thống Donald Trump ủng hộ cho phong trào nhân quyền ở Việt Nam trước sự đàn áp đáng báo động của giới lãnh đạo ở Hà Nội. Thượng nghị sĩ Dean Trần nói với VOA rằng ông lên án việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương ông và ông không thể im lặng trước nỗi đau của người dân vô tội. Ông Đinh Trần nói, tôi phản đối việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương tôi và sẽ lên tiếng vì người dân ở Việt Nam. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 6 tháng 9 tại thành phố Dorchester, bang Massachusetts, thượng nghị sĩ Đinh Trần nói, ông kêu gọi Tổng thống Donald Trump ủng hộ cho các hoạt động vì nhân quyền, bình đẳng và tự do ở Việt Nam. Trước đó, trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trump, thượng nghị sĩ Đinh Trần và 33 thượng nghị sĩ khác của tiểu bang Massachusetts đã bày tỏ những lo ngại về hồ sơ vi phạm nhân quyền, kiểm duyệt và đàn áp tàn bạo của chính quyền Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với người dân Việt Nam. Bức thư gửi Tòa Bạch Ốc có đoạn: trong suốt thời gian giữ chức vụ chủ tịch nước cho đến nay, ông Trần Đại Quang đã nhiều lần cho thấy ông không có chút quan tâm nào đến nhân quyền của người dân Việt Nam. Chúng ta không cần phải tìm hiểu sâu xa để có thể thấy chính quyền Việt Nam đang kiểm duyệt các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook và Google một cách trắng trợn. Bức thư còn cho biết nhiều cuộc đàn áp đã xảy ra trên các đường phố của Việt Nam. Sự đàn áp tàn bạo của lực lượng cảnh sát và quân sự đang lan rộng với tốc độ đáng báo động, từ các tổ chức tôn giáo cho đến các tổ chức hoạt động xã hội với các cuộc biểu tình nổi tiếng. Thượng nghị sĩ Đinh Trần nhận định rằng từ những hành động đàn áp và việc bỏ tù dài hạn người dân Việt Nam, đây không phải là hành động mà một chính quyền văn minh thực thi vào năm 2018. Thượng viện tiểu bang Massachusetts thực sự quan tâm đến đời sống và sự an toàn của người dân Việt Nam. Thượng nghị sĩ Đinh Trần chia sẻ thêm. Thông điệp của tôi là bất kể vi phạm nhân quyền xảy ra ở đâu, chúng ta đều lên tiếng phản đối. Nhiều người trong cộng đồng gốc Việt và bản thân tôi ở tiểu bang Massachusetts hiểu rằng chúng ta nên sử dụng quyền tự do của mình để lên tiếng bảo vệ những anh chị em và người dân ở Việt Nam. Thượng nghị sĩ gốc Việt nhấn mạnh.
Power to make sure that there's no human rights violations going on taking place in other countries.
Hoa Kỳ nên sử dụng sức mạnh của mình để đảm bảo rằng tình trạng vi phạm nhân quyền không xảy ra và người dân được tự do bày tỏ ý kiến của mình. Ông Đinh Trần, 43 tuổi, thuộc Đảng Cộng hòa, từng làm nghị viên thành phố Pittsburgh 10 năm trước khi tranh cử vào thượng viện tiểu bang Massachusetts trong một cuộc bầu cử vào tháng 12 năm 2017. Văn phòng của ông cho biết ông đã thắng cử cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 4 tháng 9 vừa qua và sẽ tiếp tục tái tranh cử vào chức thượng viện tiểu bang vào ngày 6 tháng 11 sắp tới. Gia đình ông Đinh Trần đã vượt biên sang tị nạn ở Thái Lan, rồi được một linh mục công giáo bảo trợ sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1980.
Việt Nam hôm 6 tháng 9 chính thức khai thông tuyến du lịch cho phép người Trung Quốc tự lái xe vào biên giới tỉnh Lạng Sơn. Theo truyền thông trong nước, đây là hoạt động nằm trong đề án thí điểm cơ chế đặc thù trong việc tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch Trung Quốc tự lái trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nội địa và quốc tế, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh biên giới Việt-Trung và tăng thu ngân sách. Theo quy định, khách Trung Quốc tự lái xe vào tham quan ở Lạng Sơn chỉ được phép lưu lại tối đa 3 ngày và với số lượng xe tối thiểu là 3 xe một đoàn và tối đa là 10 xe một đoàn. Tổng số lượng xe du lịch tự lái nhập cảnh vào khu vực này không được quá 50 xe một ngày. Hồi tháng 5, Việt Nam đã cho phép người Trung Quốc tự lái xe vào thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để du lịch thông qua cửa khẩu Móng Cái. Với đề án thí điểm mở rộng hợp tác du lịch trên, người Việt Nam cũng được phép lái xe sang thành phố Sùng Tả và Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây và thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh cho Văn phòng Chính phủ Việt Nam, sau một năm thực hiện hoạt động thí điểm ở Móng Cái, có 93 xe với 256 khách du lịch Trung Quốc đi vào cửa khẩu này. Các giới chức của tỉnh này cho rằng con số trên chưa đạt yêu cầu so với kỳ vọng vì lý do quy định về và vi phạm đi lại của hai bên còn hẹp, không có nhiều địa điểm để tham quan nên kém hấp dẫn đối với du khách. Tuần trước, Việt Nam cũng chính thức cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán ở các tỉnh biên giới nhằm thúc đẩy biên mậu, gây ra tranh cãi và phản đối trong dư luận.
Hôm 6 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga muốn thắt chặt mối quan hệ an ninh quân sự với Việt Nam. Reuters trích nguồn tin từ thông tấn Nga RIA cho biết, trong cuộc gặp với Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại thành phố cảng Sochi, Tổng thống Nga Putin nói rằng Moscow muốn thắt chặt hơn nữa về mối quan hệ an ninh và quân sự với Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam xem Nga là một trong những đối tác quan trọng và đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, truyền thông hai nước không nêu rõ cụ thể các lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực quan hệ quốc phòng an ninh là gì. Ông Trọng được thông tấn xã Việt Nam trích lời nói rằng Việt Nam ủng hộ vai trò ngày càng lớn mạnh của Nga trong việc đảm bảo an ninh, hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á và trên thế giới. Cũng trong chuyến thăm Nga kéo dài 3 ngày của ông Trọng, hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân ở Việt Nam. Xem đây là một dự án quan trọng trong việc sử dụng điện hạt nhân vì mục đích hòa bình, theo Vietnam News. Trước đó, vào năm 2012, Rosatom, một công ty năng lượng nguyên tử của Nga, đã trúng hợp đồng xây dựng một trong hai nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.
Hối lộ để bán công trình ở Hà Nội, cháu ông Ban Ki-moon bị tù. Cháu trai của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 6 tháng 9 bị Mỹ tuyên án 6 tháng tù do có hành động hối lộ mà anh ta nghĩ rằng sẽ giúp bán được một khu phức hợp ở Việt Nam cho một kiểu đầu tư quốc gia của Qatar, các công tố viên Liên bang Mỹ cho biết. Jo Hyun Dennis Ban, một công dân Hàn Quốc sống ở Mỹ, đã bị thẩm phán Edgardo Ramos ở quận Manhattan tuyên án. Hồi tháng Giêng, anh này đã nhận tội có âm mưu và vi phạm luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ. Hiện tại, luật sư của Ban vẫn chưa đưa ra bình luận. Trong lời khai nhận tội, Ban đã thú nhận rằng trong hai năm 2014 và 2015, anh ta đã tìm cách sắp xếp một vụ hối lộ để đảm bảo vụ chuyển nhượng của tòa nhà Landmark 72 ở Hà Nội do tập đoàn xây dựng Kingnam Enterprise Co. của Hàn Quốc là chủ sở hữu. Cha của ông Ban, ông Ban Ki-san, là một lãnh đạo của công ty này. Ông Ban khai rằng anh tin mình đã trả khoản tiền hối lộ 500.000 đô la Mỹ cho một quan chức tại Quỹ Đầu tư Quốc gia của Qatar thông qua một nhân vật trung gian là nhà thiết kế thời trang và cây blog ở New York, Malcolm Harris. Nhưng trên thực tế, theo lời khai của Ban, Harris không có liên hệ nào với bất kỳ quan chức nào Qatar và đã biển thủ số tiền đó. Các công tố viên của Mỹ cũng cáo buộc ông Ban Ki-san, người vẫn đang tự do, rằng ông này đã nhờ con trai mình giúp đỡ để dàn xếp bán được tòa nhà Landmark 72 để giúp Kenan vượt qua được khủng hoảng về thanh khoản. Từ lâu, ông Ban Ki-moon đã được mong chờ sẽ ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc, nhưng ông đã thông báo hồi tháng 2 năm 2017 rằng ông sẽ không tranh cử và lên án các tin tức thất thiệt về ông và gia đình ông. Các luật sư của Ban cho biết trong hồ sơ đệ trình lên tòa rằng anh này không có quan hệ gần gũi với người bác của mình. Còn về người trung gian Harris, người này đã nhận tội rửa tiền và gian lận tài chính hồi tháng 6 và đã bị kết án 3 năm rưỡi tù hồi tháng 10. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các nhân viên cứu hộ ở Nhật Bản hôm thứ Sáu hối hả lùng sục những người sống sót bị chôn vùi trong những trận đất chùi sau một trận động đất gây chết người một ngày trước. Trận động đất làm rung chuyển đảo Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản và khiến bùn đổ ập xuống nhà dân. Hàng chục người vẫn đang mất tích. Khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm từ đêm tới rạng sáng, sục sạo những gò đất và những căn nhà bị đè bẹp. 5.000 cư dân qua đêm trong các trung tâm sơ tán, với thức ăn và nước uống do lực lượng tự vệ của Nhật Bản cung cấp. Trận động đất mạnh 6,7 độ đã khiến một trong các nhà máy điện lớn nhất trên đảo ngừng hoạt động, gây nên vụ mất điện nghiêm trọng nhất kể từ trận sóng thần năm 2011. Hàng triệu cư dân vẫn đang sống trong bóng tối. Nhà chức trách đang dần dần cho các nhà máy hoạt động trở lại, nhưng họ nói có thể mất tới một tuần để điện hồi phục hoàn toàn. Các chuyến bay đã cất cánh từ sân bay chính vào sáng ngày thứ Sáu, nhưng những doanh nghiệp lớn như Toyota nói hoạt động của họ tại địa phương đã bị đình chỉ vô thời hạn. Các nhà ngoại giao nước ngoài đã đến thăm khu phi quân sự phân chia hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên vào ngày thứ Sáu, sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khác sau đó trong tháng này. Các nhà ngoại giao từ 42 nước bao gồm Mỹ, Anh và Iran có mặt trong phái đoàn tham quan làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Đây là chuyến tham quan đầu tiên kể từ khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh ở đây. Ông Kim và ông Moon theo lịch trình sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng từ ngày 18 tới 20 tháng 9 cho hội nghị thượng đỉnh thứ ba và bàn về những biện pháp thực tiễn hướng tới việc giải trừ hạt nhân, một cố vấn an ninh quốc gia của ông Moon cho biết hôm thứ Năm. Hội nghị này có thể tạo thêm động lực cho các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ sau khi ông Trump hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào tháng trước với lý do chưa có đủ tiến bộ.
Hồng Kông lên ngôi đầu danh sách những thành phố có những cá nhân sở hữu tài sản ròng thuộc loại cực cao với hơn 10.000 người có 30 triệu đô la trở lên. Hồng Kông đứng đầu danh sách các thành phố giàu nhất thế giới với nhiều triệu phú hơn New York, theo báo cáo siêu giàu thế giới của Wealth X. Năm 2017 chứng kiến số người có tài sản trị giá 30 triệu đô la tăng lên tới 255.810 người trên toàn thế giới, đạt mức tăng trưởng 13%, có thể là nhờ giá cổ phiếu tăng và bùng nổ kinh tế, CNBC đưa tin. Sự giàu có toàn cầu đang ngày càng dịch chuyển từ Mỹ sang châu Á, nhờ các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong khu vực. Châu Á báo cáo tăng 19%, gấp đôi so với Bắc Mỹ, báo cáo siêu giàu thế giới cho biết. Động lực này đã đẩy Hồng Kông lên ngôi đầu danh sách những thành phố có những cá nhân sở hữu tài sản ròng thuộc loại cực cao với hơn 10.000 người, có 30 triệu đô la trở lên. New York đứng ở vị trí thứ hai với 8.900 người, tiếp theo là Tokyo với 6.800 người. Châu Á dự kiến sẽ chứng kiến tăng trưởng lớn nhất về số lượng triệu phú trong 4 năm tới. Có tới 108.000 cá nhân siêu giàu, ước tính sẽ sống trong khu vực này tính đến năm 2022, báo cáo cho biết.
Một phát ngôn viên của chính phủ Myanmar đã thoái thác trách nhiệm của chính phủ về án tù mà hai nhà báo của hãng tin Reuters phải chịu vào hôm thứ Hai. Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Nay Pi To vào ngày thứ Sáu, phát ngôn viên chính phủ Jo Tae nói rằng tòa án độc lập và tự đưa ra phán quyết về hai nhà báo này. Hwa Lon và Jo So-woo bị tuyên án 7 năm tù giam sau khi bị kết tội sở hữu trái phép văn kiện của nhà nước. Ông Jo Tae nói, tòa án có quyền đưa ra quyết định của mình, chúng tôi không thể can thiệp được. Ông cũng thừa nhận tự do báo chí ở Myanmar vẫn chưa phát triển đầy đủ. Cũng trong ngày thứ Sáu, chính phủ Myanmar bác bỏ một phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế nói rằng tòa án có thẩm quyền pháp lý để điều tra những cáo buộc lực lượng an ninh của Myanmar vi phạm luật quốc tế bằng việc đuổi hàng trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya khỏi nhà của họ. Một thông cáo của văn phòng Tổng thống Myanmar Win Myint nhắc lại lập trường rằng họ không có nghĩa vụ tôn trọng phán quyết của tòa án vì họ không phải là một bên ký kết hiệp ước sáng lập định chế này. Binh sĩ và xe thiết giáp của Đức đã tới Na Uy vào ngày thứ Sáu để tham dự cuộc diễn tập quân sự lớn nhất ở cánh phía Bắc của khối NATO, một tín hiệu cho thấy liên minh này muốn tăng cường phòng thủ chống lại Nga sau nhiều năm cắt giảm và thực hiện những nhiệm vụ ở những nơi xa xôi. Nga tuần trước nói rằng họ dự định tổ chức các cuộc diễn tập quân sự lớn nhất vào tháng sau kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, cùng với quân đội của Trung Quốc và Mông Cổ. Khi đón tiếp binh sĩ Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Baker Jensen nói với hãng tin Reuters rằng trọng tâm của các cuộc diễn tập đã thay đổi trong những năm qua vì môi trường an ninh khắp thế giới đã thay đổi, kể cả ở châu Âu. Ông nói NATO ngày càng lo ngại về Nga, nước đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Cuộc tập trận Trident Juncture quy tụ 40.000 binh sĩ từ 30 nước NATO và các đối tác, tiến hành các hoạt động trên không, trên biển và trên bộ từ Phần Lan và biển Baltic ở bờ Đông tới Iceland ở bờ Tây.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.